Những đại đệ tử tại gia. M168. Bồ Tát tại gia Duy Ma Cật. Đoạn kinh dưới đây nói về một vị Bồ Tát cư sĩ nổi tiếng, như ví dụ ở trong Đại Thừa M10, 113, 127, 136, 141. Người được miêu tả là có trí tuệ hơn cả những vị đại tỳ kheo. Ông sống một cuộc đời không chấp trước để giáo hóa tất cả, kể cả khuyến khích người khác xuất gia. Tương đương với vị nam đại cư sĩ này là vị nữ đại cư sĩ điển hình Phu Nhân Thắng Mang, như trong đoạn Đại Thừa M33. Lúc bấy giờ, trong thành Tỳ Xá Ly, Vasali, có một vị trưởng giả thuộc gia tộc Lisa, Lichavi, tên Duy Ma Cật, Vimalakirti. Người đó đã gieo trồng thiện căn, cúng dường, phụng sự vô số đức Phật trong quá khứ, chứng đắc pháp nhẫn, thành tựu đại trí tuệ, du khí bằng đại thần thông, thành thạo các đà la ni, đạt được vô úy, hàng phục ma oán, vào được cửa pháp thâm sâu, biểu lộ trí tuệ ba la mật, khéo léo trong phương tiện, thành tựu biện tài, biết rõ tâm tính và hành vi của chúng sinh, thấy rõ các loại căn tánh lợi đồn của chúng sinh và tùy theo đó mà dạy pháp thích hợp, kiên định và nỗ lực trong mọi hành vi, thâm nhập và thành thục đại thừa, trụ trong oai nghi như chư Phật, đi vào trí tuệ sâu như đại dương, được chư Phật khen ngợi, được hết thảy thiên đế thích, phạm thiên và các vị hộ thế cung kính. Vì muốn khiến cho chúng sinh được thành thục, nên ông ấy dùng phương tiện thiện xảo, sống trong thành Tỳ Xá Ly. Bằng vào sự giàu có vô tận, ông che chở những kẻ nghèo khó không ai giúp đỡ. Bằng vào sự giữ giới thanh tịnh, ông che chở những kẻ không giới hành. Bằng vào nhẫn và tự điều phục, ông che chở những kẻ mang lòng tà ác, tàn độc, tổn hại và giận dữ. Bằng sự nỗ lực siêng năng, ông che chở những kẻ biến nhát. Bằng sự an trụ trong thiền, niệm, định, ông che chở những kẻ có tâm tán loạn. Bằng vào trí tuệ quyết đoán, ông che chở những kẻ có tri kiến sai lầm. Tuy là một người mang áo trắng, nhưng ông có đầy đủ oai nghi thanh tịnh của bậc sa môn. Tuy là một người tại gia, nhưng ông không đắm trước dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tuy thì hiện có vợ con, nhưng ông thường hành phạm hạnh. Tuy có nhiều kẻ tùy tùng vây quanh, nhưng ông thường giữ lối sống ẩn dật. Tuy thì hiện mang các thứ trang sức, nhưng ông luôn hiện tướng của Phật. Tuy thì hiện có ăn uống nuôi sinh mạng, nhưng ông lấy thiền làm thức ăn. Tuy xuất hiện ở những chốn cờ bạc, nhưng ông không mê say, mà chỉ vì khai ngộ những kẻ mê say cờ bạc vui chơi. Tuy tiếp nhận hết thảy các học thuyết ngoại đạo, nhưng ông giữ tâm kiên định với Đức Phật. Tuy thông hiểu hết thảy kinh sách thế gian và xuất thế gian, nhưng ông luôn lấy pháp làm niềm vui. Tuy xuất hiện trong mọi hội chúng, nhưng ở đâu, ông cũng nhận được sự kính trọng bậc nhất. Tùy thuận thế gian, ông làm bạn với những người già trẻ trung niên, nhưng vẫn nói năng như pháp. Tùy tham gia tất cả các việc kinh doanh, nhưng ông không tham cầu lợi tức hay sự giàu có. Vì để giáo hóa tất cả chúng sinh, nên ông xuất hiện khắp mọi góc phố nẻo đường. Vì để bảo hộ chúng sinh, nên ông tham gia các việc triều chính. Vì để khuyến hóa mọi người thoát khỏi sự chấp chặt tiểu thừa đến với đại thừa, nên ông đi vào mọi chỗ dạy và nghe pháp. Vì để thành thục các trẻ nhỏ, nên ông tiếp cận các học đường. Vì để hiển bày tai hại của ái dục, nên ông vào tất cả mọi kỹ viện. Vì để thiết lập chánh niệm, chánh trí cho mọi người, nên ông đi vào tất cả các tửu phường. Ở giữa những vị trưởng thượng, vì nói pháp tối thượng, nên ông được tôn kính như một vị trưởng thượng. Ở giữa những vị gia chủ, vì đoạn trừ hết mọi chấp thủ, nên ông được tôn kính như một vị gia chủ. Ở giữa những vị sát đế lợi, vì kiến lập nhẫn nhục, ôn hòa và sức mạnh, nên ông được tôn kính như một vị sát đế lợi. Trưởng giả Duy Ma Cật của gia tộc Lisa, người có đầy đủ vô lượng phương tiện thiền xảo, trí tuệ, đã sống như vậy trong đại thành Tỳ Xá Ly. Vimalakirti Nadesa Sutra, CH2, Session 1-6, dịch Anh, From Sanskrit by T.S.